mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 22 với đề tài Sự dư dật của ân điển. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 20 đến câu 21. Và, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Trong tuần trước, chúng ta đã thấy rằng vị sứ đồ nêu lên vấn đề về chức năng và mục đích của luật pháp trong hai câu này, bởi vì đây là một câu hỏi quan trọng và cần thiết đối với người Do Thái. Việc rao giảng về sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu đã gây ấn tượng cho một số người Do Thái rằng các sứ đồ đang nói rằng luật pháp chưa bao giờ có giá trị gì cả, ở bất kỳ mức độ nào, dường như bề ngoài cho thấy điều đó. Vì vậy, để làm rõ cho họ về sai lầm này, vị sứ đồ giải thích lý do luật pháp được ban hành và chức năng thật sự của nó. Đây là mục đích chính của hai câu này. Nhưng khi làm vậy, ông cũng tình cờ trao cho chúng ta một trong những bản tóm tắt tuyệt vời về toàn bộ phúc âm. Tôi dám khẳng định rằng hai câu này có thể được xem là bản tóm tắt mọi điều mà vị sứ đồ đã nói cho tới thời điểm này. Từ câu 16 của chương đầu tiên của thư tín, hai câu này là một tóm tắt tuyệt vời về con đường cứu rỗi đã đến với con người trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng đồng thời và một lần nữa đó là một đặc điểm trong phương pháp của vị sứ đồ. Chúng cũng cung cấp cho chúng ta một lời giới thiệu về những gì sắp đến. Bạn không thể thực sự hiểu chương 6 và 7 của thư tín này nếu bạn không hiểu hai câu này. Tôi sẽ cho bạn thấy rằng hai chương tiếp theo hầu như chẳng là gì khác ngoài một lời bình luận mở rộng về những gì ông nói trong chương 5 câu 20 và 21. Chúng ta đã xem xét câu đầu tiên trong những câu này. Luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi được đầy rẫy, và bạn đã thấy một điều gì đó mang ý nghĩa của nó. Nhưng, cảm tạ Đức Chúa Trời, vị sứ đồ không dừng lại ở đó. Ông sẽ không bao giờ viết nếu đó là tất cả những gì ông phải nói. Nhưng, ông nói, nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hãy luôn luôn theo dõi từ nhưng của vị sứ đồ này, vì bạn hầu như sẽ thấy rằng ông vẽ ra mặt tối, sau đó dừng lại, và nói nhưng, và bằng từ nhưng đó, ông bắt đầu giới thiệu phúc âm kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chú ý kỹ đến lời tuyên bố này, và khi chúng ta làm như vậy, điều quan trọng là chúng ta phải chú ý cẩn thận đến những từ thật sự mà vị sứ đồ đã sử dụng. Hãy xem từ ra thêm và từ dư dật. Và, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Ở đây, ông sử dụng phép so sánh hơn. Nhưng ông dùng hai từ ngữ khác nhau, từ ra thêm và từ càng dư dật hơn nữa. Vì vậy khi chúng ta đọc cụm từ càng dư dật hơn nữa, ý tưởng ở đây là về một sự tràn ngập, như thể một cơn lũ lớn được thả ra, quét sạch tất cả mọi thứ phía trước nó. Thật vậy, đó là một sự dư dật đến nỗi nó nhấn chìm mọi thứ. Hãy để tôi sử dụng một minh họa, ý tưởng này giống như ý tưởng mà vị sứ đồ sử dụng trong Cô Rinh Tô nhất chương 15 câu 54. Trong đó ông nói rằng, sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng, đó là ý tưởng, nó không chỉ là việc nó cân bằng, nó còn hơn thế nữa. Sự chết đã bị nuốt chửng trong chiến thắng. Sự chết đã bị nuốt chửng và nó ở ngoài tầm mắt. Đó là ý tưởng mà vị sứ đồ đang truyền đạt ở đây. Ý tưởng về một sự vĩ đại vượt trội, một sự tuôn tràn. Như vậy, nguyên tắc được dạy dỗ là những gì ân điển đã làm, không chỉ để chống lại chính xác những gì tội lỗi đã làm. Nếu ân điển đã làm chính điều đó, và chỉ điều đó thôi, nó sẽ vẫn là một điều gì đó kỳ diệu. Nếu tác động của ân điển chỉ là xóa sạch và hủy bỏ tất cả những gì đã xảy ra ở phía bên kia, thì chúng ta sẽ có một chủ đề để ngợi khen Đức Chúa Trời đủ để kéo dài suốt cõi đời đời. Nhưng, vị sứ đồ nói, đó không chỉ như vậy, nó còn là một điều gì đó hơn thế nữa. đó là một sự nhấn chìm, đó là một sự tuôn tràn về phía ân điển. Chúng ta phải nắm lấy lẽ thật này bằng mọi giá và làm cho nó rõ ràng trong tâm trí chúng ta. Vấn đề là ân điển không chỉ cân bằng một cách chính xác, nó không chỉ xóa bỏ những gì tội lỗi đã làm, nó còn làm nhiều hơn thế nữa. Hãy nhìn vào câu 21, với từ sự chết và sự sống, Phao-lô nói ân điển không chỉ đơn thuần hủy bỏ sự chết, nó ban cho chúng ta sự sống, nó không chỉ đơn thuần là một sự cân bằng, nó tràn ngập, sự sống là tích cực, nó không chỉ đơn thuần là sự phủ nhận cái chết, nó là như vậy, nhưng nó không dừng lại ở đó. Như vậy chúng ta trở lại với ý nghĩa của cụm từ, nhiều hơn. Chúng ta đã gặp chúng rồi, nhưng chúng quá tuyệt vời đến nỗi tôi phải lặp lại chúng. Câu đầu tiên được tìm thấy trong câu 9. Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Câu 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi là dường nào. Đó là sự khác biệt giữa sự sống và sự chết. Chúng ta sẽ được cứu trong sự sống của con ấy. Rồi trong câu 15, huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Rồi đến câu 17, và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Như vậy, ở đây chúng ta đạt đến đỉnh điểm, và lại, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Đó là ý nghĩa tràn ngập và lấn át trong sự vĩ đại và vinh hiển của nó. Vị sứ đồ tiếp tục lặp lại ý nghĩa nhiều hơn này, bởi vì mặc dù ông gần như nói cùng một điều mỗi lần, nhưng ông cũng đang đưa ra những khía cạnh khác nhau của lẽ thật. Tôi nói rằng ông làm như vậy bởi vì đối với ông, trên hết mọi điều khác, đây là lẽ thật mà chúng ta phải nắm bắt và hiểu rõ liên quan đến tin lành. Vì lý do này, ông tuyên bố trong phần giới thiệu ở chương 1, câu 16, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Ông đang vui mừng trong tin lành ấy. Tại sao? Vì sự cao trọng, quyền phép, vinh hiển của tin lành ấy. Ông tiếp tục trình bày khía cạnh đó của sự vĩ đại bằng cách nhân lên những cách diễn đạt nhiều hơn nữa này. Các bạn vui mừng với ý nghĩ về chiến thắng này không? Ông nhìn thấy điều Chúa cứu thế Giê-xu đã làm, và ông muốn độc giả của ông cũng vui mừng về điều đó. Nói cách khác, tôi đang gợi ý rằng nếu chúng ta không nắm được nguyên tắc nhiều hơn này như đáng phải có, chúng ta đã không có một cái nhìn đúng đắn về con đường cứu rỗi. Vị sứ đồ quan tâm sâu sắc đến sự công bình đến từ Đức Chúa Trời, sự xưng công bình bởi đức tin. Ông muốn chúng ta nhìn thấy mọi điều được hiểu trong những thuật ngữ này. Sự xưng công bình không chỉ là một thủ tục đơn thuần, nó là nguồn gốc và suối nguồn của sự cứu rỗi. Tất cả những ơn phước tuôn ra từ đó, cũng vậy, và ở mức độ tương tự, chúng ta phải nắm bắt nguyên tắc về nhiều hơn nữa, về sự dư dật, hầu cho chúng ta có thể có một sự bảo đảm thật về sự cứu rỗi. Vị sứ đồ muốn chúng ta nhìn thấy tính chắc chắn tuyệt đối về sự cứu rỗi của chúng ta, nhìn thấy rằng nếu chúng ta thực sự đã học biết nhìn xem Chúa cứu thế Giê-xu bởi đức tin, và đã nhìn thấy bản thân mình được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta sẽ có một sự bảo đảm rằng không một điều gì có thể lay chuyển được. Ông nói rằng, chúng ta có một sự trông cậy giúp chúng ta có thể khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Tất cả những điều này là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin. Đó là nền tảng của sự bảo đảm của chúng ta. Tôi cũng muốn nói theo cách này, rằng chỉ khi nào chúng ta có một số khái niệm về yếu tố nhiều hơn này trong ân điển, thì chúng ta mới vui mừng trong sự cứu rỗi của chúng ta như chúng ta được định cho và nên vui mừng. Chúng ta hãy áp dụng một cách thực tế, vì xét cho cùng, người ta không bao giờ nên giải nghĩa kinh thánh mà không thực tế. Tôi không phải là một diễn giả, mà là một người giao giảng lời Chúa. Tôi không cho rằng chúng ta chỉ nên giảng về kinh thánh đơn thuần. Kinh thánh không chỉ cần được giao giảng, mà còn phải sống động và được ứng dụng vào đời sống. Ý tôi là thế này. Chúng ta thường nhìn thấy những sự nhắc lại không ngừng của ân điển, nhưng điều quan trọng là chúng ta đáp lại ra sao. Chúng ta có vui mừng trong sự cứu rỗi không? Khi nghĩ đến sự cứu chuộc, tâm hồn chúng ta có hân hoan không? Chúng ta có thật sự cảm nghiệm và nắm bắt được lẽ thật mà tôi đang chia sẻ. Martin Luther đã từng là người chìm trong khốn khổ cho đến khi ông hiểu thấu được lẽ thật về sự xưng công bình bởi đức tin, và khi điều ấy sáng tỏ, ông bắt đầu ca hát cuộc cải chánh với sự tái khám phá về sự xưng công bình, không chỉ thay đổi tư tưởng mà còn thay đổi cả cách hát của hội thánh. bạn đã từng nghe loại âm nhạc trước thời cải chánh chưa? Nhiều người gọi đó là âm nhạc trang trọng, nhưng nó u buồn và thiếu đi sự chiến thắng. Khi nghe nó, ta dễ hình dung các tu sĩ cúi đầu, than khóc như đang mang gánh nặng. Nhưng khi cuộc cải chánh đến và mắt của Luther được mở ra với lẽ thật tuyệt vời này, ông bắt đầu ca hát, và tất cả những ai hiểu lẽ thật đó cũng cùng hòa ca. Ôi, vinh quang biết bao về những gì Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa cứu thế để cứu chuộc chúng ta. Tất cả các thánh đồ đã vinh hiển và vui mừng về điều đó. Vị sứ đồ đã nhấn mạnh điều này trong câu thứ hai của chương vĩ đại này. Ông nói, nhưng Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Chúng ta không được nằm xuống trong ân điển. Chúng ta được định để đứng trong đó. Tại sao? Vì chúng ta đã hiểu điều nhiều hơn này. Chúng ta có ý thức về chiến thắng. Và chúng ta đi với sự rạng rỡ vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bạn chú ý thấy vị sứ đồ sử dụng cùng những từ ngữ cao siêu trong chương thứ 2 của sách Ê-phê-sô, sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Sau đó ông nói về sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế. Đây là những thuật ngữ đặc trưng của ông. Tôi nấn ná ở điểm này vì lý do này, rằng tôi cho rằng đây là cách mà chúng ta có thể khám phá ra vị trí của chính mình. Một khi chúng ta có một cái nhìn thoáng qua về ân điển dư dật này, nó cần thiết đặt chúng ta trên đôi chân của chúng ta và khiến chúng ta ca hát, chúng ta có sự bảo đảm, và chúng ta có niềm vui. Nhưng bạn nói, còn sự đen tối và bóng tối của chính trái tim tôi thì sao? Tôi biết, nhưng lý lẽ của tôi là, bạn càng biết nhiều về sự đen tối và tăm tối của chính tấm lòng bạn, nếu bạn là một cơ đốc nhân, thì cuối cùng nó sẽ càng khiến bạn ca hát nhiều hơn. Nếu bạn chỉ nhìn vào sự tối tăm và bóng tối của chính tấm lòng bạn, và cứ ở đó, bạn đang không cư xử theo cách cơ đốc, bạn phải bắt đầu ở đó. Nhưng bạn không dừng lại ở đó, cảnh tượng đó sẽ khiến bạn chạy thật nhanh đến với Chúa cứu thế. Và rồi khi bạn nhìn thấy sự dư dật của ân điển ở trong Ngài, bạn bắt đầu ca hát. Vì vậy, ngay cả tội lỗi của bạn cũng khiến bạn ca hát, vì bạn thấy nó đã được giải quyết cách vinh hiển và dư dật như thế nào. Thật vậy, như tôi đã cố gắng trình bày, và như những câu này cho chúng ta thấy, chính khi anh em đặt hai mặt này lại với nhau thì anh em có một khái niệm thật về sự cứu rỗi. Chiều sâu của tội lỗi, chiều cao của ân điển, của tình yêu thương và của lòng nhân từ của Chúa. Khi anh em có cả hai, chiều xuống và chiều lên, anh em thật sự bắt đầu đo lường cái không thể đo lường được, và anh em cùng với Phao-lô và tất cả các thánh đồ trong việc cố gắng đánh giá và khám phá chiều rộng, chiều dài, chiều sâu, chiều cao, và biết được tình yêu thương của Chúa cứu thế vượt quá sự hiểu biết. Ở đó, trong câu 20, Phao-lô đã nói rõ tất cả, nhưng để giúp đỡ những người này, và để giúp đỡ chúng ta, ông không để nó chỉ là một lời tuyên bố chung chung. Ông tiếp tục nói trong câu 21 cho chúng ta một giải thích về nó. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta có nhận biết thể nào ân điển đã càng dư dật trên tội lỗi không? Đó là điều ông muốn biết, và ông sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Thật ra, ông đang nói rằng hãy nhìn lại điều đó một lần nữa. Ông đang nói về những sự so sánh và đối chiếu giữa những gì đã xảy ra cho chúng ta trong Adam và những gì đã xảy ra cho chúng ta trong Chúa cứu thế. Chúng ta đã giải quyết nó một cách chi tiết. Và ở đây, ông nói một lần nữa và tóm tắt nó lại. Hãy nhìn vào những gì tội lỗi đã làm. Vị sứ đồ nói, bạn phải bắt đầu từ đó. Mỗi người trên thế giới đều ở một trong hai vị trí. Người đó hoặc là ở dưới tội lỗi, hoặc là ở dưới ân điển. Người đó hoặc là đang bị cai trị bởi tội lỗi, hoặc là đang ở dưới sự cai trị của ân điển. Tôi xin nhắc lại, đó là hai vị trí khả dĩ duy nhất. Như Phao-lô tiếp tục nói, bạn hoặc là ở trong Adam hoặc là ở trong Chúa cứu thế, bạn hoặc là ở dưới tội lỗi hoặc là ở dưới ân điển. Ông sẽ nói điều đó thường xuyên trong chương thứ 6. Nhưng ý của ông ở đây là đưa ra sự tương phản, trong ý nghĩa cụm từ nhiều hơn nữa. Và ông nói điều đó được thực hiện trước hết bằng cách nhìn vào những gì tội lỗi đã làm cho chúng ta. Tôi phải một lần nữa nhấn mạnh điểm này, không ai có thể có một sự đánh giá đúng đắn về sự vĩ đại và vinh hiển của ân điển, trừ khi người đó có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì tội lỗi đã làm cho mình và cho mọi người khác kể từ thời Adam. Đây là một nguyên tắc xuyên suốt Kinh Thánh. Chúa chúng ta đã giải thích rõ điều này trong thí dụ của Ngài được ký thuật trong Phúc Âm Luca ở cuối chương 7, và nói về người đàn bà đã rửa chân Ngài bằng nước mắt và lấy tóc mình lau chân Ngài, và yêu mến Ngài hơn cả Simon người Pha-ri-si. Và Chúa chúng ta đưa ra lời giải thích. Ngài nói rằng vì bà đã được tha nhiều, thật ra bà là một tội nhân lớn hơn Simon vì các nhà đạo đức cho rằng bà phạm tội. Nhưng điều Chúa cứu thế muốn nói là ý thức về tội lỗi của bà lớn hơn ý thức về tội lỗi của những người kia. và vì vậy sự nhận thức về sự tha thứ của bà càng lớn hơn. Bà biết mình là một tội nhân. Một người Pha-ri-si không bao giờ thật sự hát những lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ấy không bao giờ thật sự vui mừng. Người ấy không biết sự dư dật của ân điển, vì người ấy chưa nhìn thấy tình trạng tội lỗi của mình. Vì vậy, trong câu 20 của chúng ta, vị sứ đồ nhấn mạnh rằng, chúng ta phải hiểu chân lý này, rằng tội lỗi đã cai trị cho đến chết. Chúng ta phải tiến hành phân tích cụm từ đó. Trạng thái của toàn bộ nhân loại chưa được tái sanh là kết quả của tội lỗi. Chính là như vậy, nhân loại không có Chúa cứu thế, ở dưới sự cai trị của tội lỗi, rắc rối với tất cả chúng ta kể từ khi Adam phạm tội. Với tất cả mọi người sinh ra trong thế giới này, không chỉ đơn giản là chúng ta phạm tội, mà còn là chúng ta sinh ra dưới sự cai trị của tội lỗi. Đây là điều mà người chưa được tái sanh không hiểu được. Đồng thời, đối với tôi, nó cũng là chìa khóa để quan tâm đến linh hồn con người, cũng như nó là chìa khóa thật sự để truyền giáo. Con người không ở trong Chúa cứu thế đang ở dưới quyền thống trị của tội lỗi. Vị sứ đồ sẽ sử dụng chính thuật ngữ đó trong chương tiếp theo. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng, những câu này là phần giới thiệu cho chương tiếp theo. Vị sứ đồ ở đây dường như nhân cách hóa tội lỗi. Ông nói rằng nó hành động như một bạo chúa trên chúng ta, như là kết quả của tội lỗi của Adam. Khi Adam phản loạn và phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, ông và tất cả con cháu của ông rơi vào sự cai trị của tội lỗi. Họ trở thành nô lệ dưới sự cai trị của tội lỗi. Sự tự do đã biến mất. Vị sứ đồ nói điều tương tự trong thư tín Ê-phê-sô chương 2 câu 1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến tội lỗi ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải chấm dứt suy nghĩ về tội nhân như một người thỉnh thoảng làm điều gì đó sai trái. Điều đó đúng với người ấy, nhưng đó là phần nhỏ nhất trong rắc rối của người ấy. Rắc rối thật sự với tội nhân đó là người ấy là một nô lệ dưới quyền thống trị của tội lỗi. Từ lúc con người sa ngã, không còn cái gì gọi là tự do nữa. Không còn cái gì gọi là tự do kể từ khi Adam sa ngã. Adam được tự do. Không một đứa con nào của Adam từng được tự do. Adam đã đánh mất sự tự do của chúng ta. Và chúng ta bị sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên thứ 51 câu 5. Chúng ta ra đời dưới quyền thống trị của tội lỗi. Hãy để tôi nói như thế này. Con người ở trong tội lỗi không được tự do phạm tội. Người ấy bị chi phối, bị cai trị và bị kiểm soát bởi tội lỗi ngự trị. Đây là chìa khóa cho sự hiểu biết của thế giới hiện đại. Bạn đã nghe những người khéo léo trên truyền hình và đài phát thanh cố gắng đối diện với vấn đề đạo đức của ngày hôm nay chưa? Nó rất thảm hại. Vì họ không phải là cơ đốc nhân, họ không hiểu nó. Và họ thừa nhận rằng họ không hiểu. Họ không thấy rằng lời giải thích duy nhất về tình trạng làm phiền chúng ta là tất cả đều do sự ngự trị của tội lỗi. Hãy nghe Chúa Giê-xu nói với chúng ta như vậy trong Giăng chương 8. Bởi Đức Chúa Giê-xu nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Bạn có thể mong đợi họ sẽ hét lên, Hallelujah, ngợi khen Chúa. Nhưng họ đã không làm như vậy. Nhưng họ đáp rằng, chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng, các ngươi sẽ được tự do? Một phần câu trả lời của Chúa chúng ta nằm trong câu thứ 34. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Nói cách khác, Ngài phán rằng rắc rối với một người phạm tội không chỉ đơn giản là người đó đã phạm tội, mà còn là tôi mọi của tội lỗi. Nhưng rồi Ngài tiếp tục phán rằng, và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Tuy nhiên, cụm từ có tác dụng là, ai phạm tội lỗi là tôi tớ của tội lỗi. Về bản chất, con người không thích điều đó, họ thích nghĩ rằng mình trung lập về mặt đạo đức, và khi họ bị cám dỗ và sa vào cám dỗ, họ chỉ phạm một hành động tội lỗi, và sau khi bày tỏ nỗi đau buồn của mình, họ lại được tự do. Sự thật là họ chưa bao giờ được tự do cả. Tại sao họ phạm tội? Vì họ là tôi tớ của tội lỗi. Họ là nô lệ của tội lỗi. Con người luôn là nô lệ. Chúng ta hoặc là nô lệ của tội lỗi. Hoặc với Phao-lô, chúng ta là tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu. Điều tôi muốn nhấn mạnh là tội lỗi luôn luôn là một hình thức nô lệ. Bi kịch của những con người là họ không biết gì về sự thật này. Họ lấy làm tiếc cho những người trong chúng ta, những người nhóm lại để học Kinh Thánh. Khi chúng ta có thể ở trong rạp chiếu phim, rạp hát, trong một vũ trường hay trong một quán rượu, hoặc làm một trong những việc khác mà họ làm, họ nghĩ rằng họ được tự do. và rằng chúng ta là những nô lệ khốn khổ của tôn giáo, những người không đủ thông minh để nhìn thấu mọi việc và đã rũ bỏ nó. Nhưng tôi nói rằng họ là những người không được tự do, rằng họ là những nô lệ mà không biết điều đó. Họ đã bị tội lỗi làm cho mù lòa đến nỗi họ không biết lẽ thật, nhưng họ đang ở dưới ách nô lệ của tội lỗi. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn nữa, đường lối của thế gian, theo sự sai khiến của tâm trí và quan điểm của thế gian, là nguyên nhân của những vấn đề chính trong đời sống ngày nay. Các nhà đạo đức học lo lắng về điều này, họ phải đối mặt với vấn đề phạm pháp của tuổi vị thành niên, bởi sự phát triển của bạo lực, bởi vô số những điều xấu xa trong mô hình của đời sống, nhưng họ không thể thấy rằng, miễn là con người bị kiểm soát bởi tiêu chuẩn của điện ảnh, báo chí, truyền hình và mạng xã hội, thì bạn chắc chắn sẽ có được những điều kiện phổ biến ngày nay. Có gì đáng ngạc nhiên khi những cậu bé muốn bắn khi chúng liên tục nhìn thấy người ta bắn nhau trên màn ảnh truyền hình, và nghĩ rằng điều đó thật thú vị, tuyệt vời và mang tính giải trí. Nhưng đúng là như vậy, nguyên tắc cho rằng tội lỗi là sự nô lệ không được con người hiểu. Tâm trí và tinh thần của thế gian được tiếp sức bởi chính ma quỷ, vua cầm quyền trốn không trung, chi phối tất cả những người không phải là cơ đốc nhân, và nó hoạt động và cai trị toàn bộ đời sống của con người. Nó kiểm soát tâm trí của con người, tội lỗi kiểm soát và chi phối tâm trí của người chưa được tái sanh. Nó kiểm soát và hướng tâm trí ấy về phía cái ác. Người được tái sanh cũng biết đôi điều về quyền lực của tội lỗi, mặc dù nó không cai trị trên họ. Khi bạn cố gắng đọc một cuốn sách hay hoặc cầu nguyện, suy nghĩ của bạn có thể đột nhiên chuyển sang một điều gì đó xấu xa. Điều đó là gì? Tội lỗi. Sức mạnh khủng khiếp thậm chí có thể đi vào tâm trí bạn và biến nó thành như vậy trong chốc lát. Nó xoay hướng về điều ác và nó xoay hướng chống lại lẽ thật. Một lần nữa, hãy xem lời tuyên bố trong Cô-rinh-tô nhất chương 14. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể biết được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Tạ sao người đó không thể biết chúng? Tạ sao người đó không thể nhận lãnh những điều này? Bởi vì tội lỗi đang kiểm soát và cai trị tâm trí người đó nghịch lại với chúng. Như bị sứ đồ một lần nữa nói trong Cô-rinh-tô nhì, chương 4, câu 3 và 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất cho những kẻ hư mất, là kẻ mà Đức Chúa Trời của đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không tin, nếu không họ sẽ được soi sáng. Họ không thể tin bởi vì họ đang bị ma quỷ cai trị trong tâm trí họ. Tấm lòng của họ cũng bị cai trị bởi tội lỗi. Tâm trí tự nhiên, tấm lòng tự nhiên là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Còn người tự nhiên đã tạo ra một Đức Chúa Trời của riêng mình, là điều mà người đó nghĩ là Đức Chúa Trời. Nhưng người đó ghét Đức Chúa Trời chân thật và bày tỏ điều đó ngay khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết của Ngài. Và ngay lập tức Đức Chúa Trời đem luật pháp vào và cho người đó thấy tình trạng thật của mình là nô lệ vô vọng của tội lỗi. Tâm trí xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, đó là tội lỗi thể hiện trong việc kiểm soát tấm lòng. Tội lỗi kiểm soát ý chí theo cùng một cách, không có cái gọi là tự do ý chí. Ý chí của con người đã bị ràng buộc như thế nào kể từ khi Adam sa ngã? Bởi bản chất, con người không được tự do lựa chọn Chúa. Chúa của thế gian này khiến họ không thể làm như vậy. Chúng ta chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đó là ách nô lệ, tội lỗi cai trị. Và như sứ đồ giải thích trong Ê-phê-sô chương 2, tội lỗi cai trị theo hai cách. Có những sự ham muốn của xác thịt và có những sự ham muốn của tâm trí. Nghĩa là, có những sự ham muốn của thân thể và có những sự ham muốn của phần trí tuệ, của tâm trí. Tội lỗi cai trị bằng cách đốt cháy những sự tham muốn của con người và khiến họ trở thành tạo vật của sự ham muốn và của lòng tham muốn. Chẳng phải lời của vị sứ đồ là một sự phân tích tài tình về xã hội hiện đại sao? Tội lỗi đang cai trị trong thế gian và thế gian không biết điều đó. Vì vậy nó nói một cách ngu dại về sự tự do và sự dễ dãi của nó. Nhưng vị sứ đồ cho chúng ta biết rằng tội lỗi thực hiện sự cai trị này trong sự chết. Tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết. Điều này có nghĩa là tội lỗi dẫn đến sự chết dưới mọi hình thức. Khi Phao-lô nói, tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, ông đang tóm tắt tất cả những hậu quả xấu xa của tội lỗi đầu tiên của Adam. Sự chết mà ông nói đến vừa là sự chết thuộc linh vừa là sự chết thuộc thể. Nếu bạn không nhìn biết Đức Chúa Trời, bạn đang chết về mặt thuộc linh, bạn chỉ đơn thuần đang hiện hữu. Sự sống có nghĩa là nhìn biết Đức Chúa Trời và có mối tương giao với Ngài. Sự sống cũng có nghĩa là sự hiểu biết thuộc linh. Vì vậy, sự chết có nghĩa là mất đi sự hiểu biết thuộc linh, thiếu sự nhận thức thuộc linh. Phao-lô nói với người Ê-phê-sô rằng đó là tình trạng của anh em. Anh em không hề có sự nhận thức thuộc linh. Anh em đang sống cuộc đời không hề biết đến những thực tế thuộc linh vĩ đại. Anh em không nghĩ về linh hồn mình hay số phận đời đời của mình. Anh em chỉ nghĩ về việc ăn uống, tham muốn của thân thể và tham gia vào các loại hoạt động đó. Anh em đã chết về tâm linh, anh em không có ý thức về tâm linh. Đó chẳng phải là tình trạng của thế giới ngày nay sao? Và điều này chẳng chứng minh rằng tội lỗi đang cai trị sao? Tội lỗi cai trị bằng cách làm ô uế khả năng thuộc linh. Rồi một điều khủng khiếp khác xâm nhập vào. Khi tội lỗi cai trị, một tiến trình thoái hóa luôn luôn theo sau và gia tăng khi sự kìm kẹp của tội lỗi trên con người ngày càng siết chặt hơn. Bạn không thấy và quan sát tiến trình đồng hóa này sao? Sở thích của con người thay đổi, sự nhạy cảm của họ thay đổi, sự phân biệt đối xử của họ thay đổi. Thật vậy, chính vẻ bề ngoài của họ thay đổi. Không ai có thể tiếp tục uống rượu quá độ mà vẫn có cùng một khuôn mặt, cùng một con mắt. Tội lỗi làm chai lì mọi sự, chính thân thể trở nên thô tục. Đó là một trong những điều bi thảm nhất cần quan sát trong đời sống. Tội lỗi làm chai lì mọi sự vì nó khiến cho yếu tố này của sự chết xuất hiện. Nó đưa đến sự thoái hóa và ô uế, thậm chí theo một ý nghĩa thuộc thể, và nó luôn luôn đem đến sự khốn khổ và phiền muộn, bất hạnh và lo âu. Những điều này luôn luôn gắn liền với sự chết, tội lỗi cai trị trong sự chết. Cuối cùng, tội lỗi dẫn đến sự chết thuộc thể. Chúng ta đã giải thích điều đó trong câu 17 khi chúng ta thấy rằng, và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Nơi tội lỗi cai trị sự chết, và nó đang cai trị ngày nay, đó là lý do tại sao thế giới đang ở trong một cảnh ngộ tuyệt vọng. Sự vô vọng của thế gian dưới sự thống trị của tội lỗi, điều mà con người xem như là sự sống chỉ là sự tồn tại. Và là cơ đốc nhân, chúng ta nên nhận ra điều đó về họ. Tấm lòng chúng ta nên tràn đầy lòng thương xót khi chúng ta nghĩ về những người không phải là cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên nhẫn với họ. Đức Chúa Trời cấm chúng ta không được khinh thường họ. Công việc của chúng ta là cơ đốc nhân, là nhìn họ như những kẻ bị lừa, những nạn nhân và những nô lệ của tội lỗi. Họ không được tự do, họ không thể tự giúp mình, họ không thể làm hài lòng Chúa, họ không thể tin, vì họ đã chết. Tâm trí của chúng ta cần phải tinh tường về vấn đề này. Chúng ta hãy nhìn thế giới như nó vốn có, bởi vì nó đang bị chi phối bởi tội lỗi, và nó không thể tự giải thoát chính mình. Rằng không có gì ngoài mặt bên kia của bức tranh này có thể đem lại bất kỳ hy vọng nào. Chỉ khi ân điển bắt đầu cai trị trên mỗi cá nhân con người, hoặc khi ân điển bắt đầu cai trị trong một sự phục hưng lớn, hoặc khi ân điển cuối cùng sẽ cai trị khi Chúa cứu thế trở lại thế gian này, thì sẽ có sự giải phóng, tự do trọn vẹn, tất nhiên chỉ dành cho những ai đã tin nơi Ngài. Tôi liều lĩnh giải thích chương này với câu hỏi, những cơ đốc nhân chúng ta có nhận ra rằng tội lỗi đã từng cai trị trong chúng ta như thế nào không? Sự rắc rối với chúng ta bởi bản chất không chỉ đơn giản là chúng ta làm những điều mà chúng ta không nên làm, nhưng là chúng ta ở dưới sự cai trị của tội lỗi và của Satan. Điều Đức Chúa Trời trong ân điển kỳ diệu của Ngài đã làm không chỉ để giúp chúng ta có thể sống một đời sống tốt hơn, mà còn để giải phóng chúng ta. Chúng ta không còn ở dưới tội lỗi nữa. Chúng ta không còn ở dưới quyền thống trị của tội lỗi hay của Satan nữa. Chúng ta có đang ca hát với sự vui mừng khi chúng ta nhận ra tính chất tuyệt vời này của ân điển Đức Chúa Trời, là điều càng dư dật hơn và đã giải phóng chúng ta. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã xem xét sự cai trị của tội lỗi trong câu 21 với cụm từ hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào. Cảm tạ Chúa vì chúng ta không phải dừng lại ở đó. Đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Còn có mặt này nữa, sự cai trị của ân điển. Vị sứ đồ muốn những người Roma này nhận ra những đặc điểm của sự cai trị của ân điển, sự vinh hiển của sự cai trị của ân điển, yếu tố trội hơn trong sự cai trị này của ân điển. Tại sao ông làm điều này? Kính mời quý vị sẽ tiếp tục tìm hiểu lời Chúa với bài 23, sự cai trị của ân điển vào tuần sau.